và bần tiện đến mức độ nghĩa là bị khổ đau cùng cực trong những cảnh giới khác, chứ không có đơn giản là ở trong cảnh giới con người. Và như vậy chúng ta mới thấy rằng cái lăng kính của đạo Phật hay là cái nhìn của Đức Phật á, qua cái đời sống con người, để mà Ngài muốn nói lên là nếu muốn thay đổi được tư duy, muốn thay đổi được hoàn cảnh sống, không phải con người chỉ thay đổi bằng hình thức thôi. Mình có thể thay đổi được hình thức, có nghĩa là hôm nay mình nghèo, ngày mai mình có thể giàu. Nhưng mà nếu mà mình vẫn là người tham lam, người ích kỷ, người nhỏ mọn, không có lòng nhân ái và kẻ khác khổ đau mà mình vẫn hạnh phúc, thì sau này mình sẽ trở thành một cái người đúng nghĩa của nó là bần cùng đau khổ trong những cảnh giới, chứ không phải chỉ trong đời sống con người. Đó là lý do mà chúng ta thấy rằng các cái tựa kinh là cái bần cùng, gọi là kinh bần cùng. Đó là phần thứ nhất. Thì một điều mà để các vị thấy rằng cái thế giới này cũng như là cái thời gian nào rồi nó cũng trôi qua. Và nếu mà nói về cái ngôn ngữ bình thường á, ở thế gian này mình sống cũng giống như là giấc mộng vậy. Mà có dịp mà các vị đọc cái bài thơ mà Hòa Thượng Thanh Từ làm á, là cái bằng nghĩa là cái gì giấc mộng, gá thân mộng, nghĩa là nghĩ cảnh mộng, rồi thậm chí là ly ghi lời, nghĩa là bài thơ cũng ghi lời mộng luôn. Cái gì cũng mộng hết. Và nói như vậy là để chúng ta mới thấy rằng là mới hôm nào đó, ha, mình nói rằng mới hôm nào đó một cái việc gì nó còn tồn tại, nhưng mà nó sẽ qua, cái gì nó cũng qua hết. Và giống như cái câu chuyện mà chúng ta lần trước chúng ta nghe, nó là nói nếu kiếm được một chiếc nhẫn, ông vua yêu cầu kiếm một chiếc nhẫn, mà một chiếc nhẫn đó nếu làm cho một người là đang hạnh phúc á thì trở thành khổ đau, mà đang khổ đau thì trở thành hạnh phúc, thì nó chỉ có một ý nghĩa là cái gì rồi cũng sẽ tàn phai, cái gì rồi cũng qua đi. Cho nên nếu muốn không có hạnh phúc và không muốn khổ đau thì người ta phải thấy được một cái sự thật tùy duyên của nó. Bây giờ mình nói rằng mình mới ở đây, mình ở nước Úc, mình sướng cái là mới ăn Tết Tây rồi, bây giờ mình chuẩn bị ăn Tết Ta. À, các vị thấy không? Nhưng mà rồi mỗi một cái mùa xuân hoặc một cái Tết nó đi qua vậy á, nó cũng đồng thời nó đẩy chúng ta cái gì rồi cũng sẽ tàn phai. Cho nên cái tuổi thanh xuân chúng ta cũng tàn phai, cái huy hoàng của một thời đại cũng sẽ tàn phai, và cái thành tựu của hôm nay nó cũng sẽ tàn phai, chứ không bao giờ nó tồn tại mãi. Và cái quan trọng của cái người là nhận thức được rằng không có phải bám víu, không có phải gìn giữ đến mức độ nghĩa là khổ đau cùng cực bởi những sự tàn phai thay đổi của cuộc sống. Đây là cái thái độ trí tuệ của đạo Phật. Và hiện tại mình ở trong một cái giấc mộng, giống như mình nói rằng là sắp Tết rồi, hết Tết, nghĩa là Tết đến, thì nghĩa là ngày hết Tết đến, rồi nghĩa là mình cũng sắp hết. Cứ vậy nó cứ đi đến hoài thôi. Bây giờ chúng ta cứ thử suy nghĩ lại là thấp thoáng một cái là mình đã ở nước Úc này là đã 20 năm rồi, 30 năm rồi. Thì cái chập chờn giữa ý thức quá khứ và hiện tại của mình nó giống như một giấc mộng vậy. Cho nên bây giờ nếu mà có dịp mà bữa nào mà thầy lên chính điện thì dồn lại trên nóc trên này kia, trời, nghĩ lại mấy ngày nào trời leo lên tỉnh đóng cả cụp cả kịch, bây giờ dòm thấy sao mệt quá, nghĩ bây giờ mà trở lại con đường cũ chắc thở ơi. Cũng giống bây giờ mà nếu mà các Phật tử bây giờ cứ nghĩ con đường cũ, có nhiều người vượt biên ngày xưa mà bây giờ dòm thấy biển là thở ơi. Cái hăng hái với những cái độ tính toán, với cái mức độ mà mình gọi là cái bằng ngày xưa của mình, bây giờ nó không còn nữa, giờ nó mệt mỏi. Các vị thấy bây giờ cái ngôi chùa chúng ta nó hoàn thành vậy, thấy cái nào nó cũng ổn định mặc dù nó chưa hết, nhưng bây giờ nếu mà bây giờ mình quay trở lại bắt đầu từ cái lúc mà đào móng, bắt đầu mà khoan lỗ, bắt đầu từ cái sắc thở thôi, cái gì rồi cũng đi qua và cái gì cũng tàn phai. Và trong cái chập chờn ý thức đó, mình cảm giác rằng mình đang ở trong một cái giấc mộng mà không biết là cái nào là thực. Đó, đây là một cái điểm rất là khó hiểu. Giống như là ông Trang Châu á, là một người nổi tiếng của Trung Quốc á, nghĩa là khi ông nằm mộng á, thì ông thấy là ông mơ thấy con hồ điệp, tức là con bướm á, bay ra khỏi mình, ổng đi chỗ này chỗ kia vậy đó. Rồi ông giật mình vậy, ông thấy là ông mới suy nghĩ là ông biết rằng Trang Châu mơ hồ điệp hay là hồ điệp mộng thành Trang Châu. Hai cái đó các vị cứ suy nghĩ giùm ổng, là ổng nói là không biết là Trang Châu mơ hồ điệp hay là hồ điệp mộng thành Trang Châu. Cũng giống như mình bây giờ, hiện tại mình đang ở nước Úc này là mình đang ở trong mộng hay là đang ở trong thực. Nước Úc mà mình đang tồn tại và đang có mặt đây đó là thực hay là mình đang nằm mộng, cái đó chưa có clear được, tức là chưa có rõ ràng được. Mà nếu bây giờ mình muốn đem ra xử cũng không được, mà quyết định cũng không xong. Chỉ có khi nào mà với một cái tuệ tri nào đó mà mình nghĩa là dừng lại cái dấu ấn giữa mộng và thực, giác và tỉnh đó, để mà mình thấy được cái điểm nào mà mình nương tựa, đây mới là vấn đề mà quan trọng của Phật giáo, tức là gọi là tỉnh thức. Đó, vậy trước khi chúng ta vào cái bài học đó, chúng ta sẽ suy nghĩ được cái vấn đề đó. Và để cho các vị thấy rằng cái thời gian cái gì cũng tàn phai, bây giờ mình phải suy nghĩ thế nào nếu là một giấc mộng, và hiện tại là mình đang mộng hay là mình là đang ở trong thực. Cho nên có một cái câu chuyện để thầy kể các vị nghe rồi các vị sẽ phân xử giùm. Có một cái anh chàng nọ, ảnh đi đốn củi. Thì khi mà ảnh đang đi đốn củi á, ảnh mới nghĩa là thấy một con hươu trong rừng nó chạy ra. Ảnh mới mau chóng chặn đường con hươu, đánh chết con hươu. Con hươu rất là lớn. Bây giờ khi mà ảnh đánh chết con hươu rồi đó, ảnh không biết để ở đâu, bởi vì ảnh một mình ảnh thì đinh về không nổi. Mà để thì sợ mất, cho người ta biết thì sợ người ta chia phần. Cho nên ảnh mới kiếm một chỗ rất là kỹ, ở bên một cái hẻm núi á, ảnh mới lấy lá ảnh lấp lại đầy đủ, che giấu rồi bắt đầu đốn củi tiếp. Nhưng mà ảnh cũng là cái người lẩn thẩn, cho nên ảnh đốn củi xuống chiều rồi á, quên mất không biết là giấu con hươu chỗ nào. Mà đi tìm cho tới gần tối rồi mà tìm cũng ra chỗ con hươu. Mà các vị biết là ngay cả tâm trạng mình cũng vậy. Bây giờ thầy vừa ghi thầy để món đồ thì nhớ để đó mà đi hoài, không biết để đâu. Hay là trong bụng mình nhớ mình đang làm một cái gì mà không biết là có làm rồi chưa. Các vị có ai ở trong tâm trạng đó không? Nhiều lắm, mình bị cái đó nhiều lắm. Cho nên anh này khi mà ảnh tìm không ra con hươu, ảnh phiền não lắm. Ảnh vừa đi về chung với người ta đi về, mà ảnh nói rằng ảnh vừa lẩm bẩm tự nói một mình vậy. Nói rằng là tôi thấy con hươu rõ ràng, tôi đánh chết, tôi đem tôi giấu cái hẻm núi đó, chỗ đó, con đường đó. Mà tại sao là không có tìm được con hươu, không biết cái chuyện gì nó kỳ cục vậy, nó ma quái. Thì bây giờ trong cái nhóm người đi chung ảnh nó có một cái anh chàng, nghe anh này kể lể từ đầu tới cuối, tự mình nói nghe xong rồi, anh này mới đi ngược trở lại chỗ cũ. Anh mới bắt đầu từ cái chỗ anh này đốn củi đi tìm ra, cuối cùng anh tìm được con hươu. Anh tìm được con hươu, anh mừng lắm, cho nên anh mới rinh con hươu đó, anh dắt về nhà, anh mới nói vợ, anh nói trời ơi nay tôi hên. Nữa là đi vô trong ấy gặp cái anh chàng này, anh lẩm cẩm, anh tưởng là anh nằm mộng, cho nên là anh này anh vừa đi vừa nói chẳng lẽ là mình mộng sao. Cho nên thấy rõ ràng có đánh chết con hươu mà nó nhận dấu rồi, bây giờ kiếm không ra thì chuyện mộng rồi. Thì anh về anh mới kể cho vợ anh nghe, cái bà vợ anh nghe xong nói rằng làm gì có chuyện đó, làm gì mà có chuyện là có con hươu, có một người đánh chết mà nghĩa là họ là tìm không ra. Mà anh thấy không phải cái ông đó là cho rằng mộng, mà chính anh mới là người mộng. Có thể là cái người mà mộng có nghĩa là anh mộng anh mới thấy rằng có người gánh củi, có người nghĩa là đập chết con hươu, rồi anh tìm được con hươu, rồi là không phải là anh kia là ngủ trong mộng cho nên không tìm được con hươu, mà anh tìm được con hươu nghĩa là anh đang mộng. Thì cái anh chàng này anh giận lắm, anh giận vợ, anh nói rằng là ai mộng không cần thiết, thằng cha mộng cũng được mà.